đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Kinh tế vĩ mô là một cụm từ mang tính lý thuyết mà nhiều người trong chúng ta thường chỉ nghe nói đến trên tin tức, báo đài, mà ít ai cảm thấu được ý nghĩa và tác động của nó trong cuộc sống hàng ngày như thế nào. Để hiểu làm thế nào những khái niệm, ý tưởng về kinh tế tưởng chừng rất xa xôi nhưng lại có ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện sống của mỗi người trong chúng ta, Doanh Nhân Kể hôm nay sẽ có cuộc trò chuyện cùng một chuyên gia kinh tế quốc tế có nhiều năm kinh nghiệm tham vấn về chính sách cho các doanh nghiệp. Trong 30 năm qua, anh đã cố vấn cho nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam và các nước trong khu vực nhằm xây dựng chiến lược và hệ thống quản trị của họ. Khách mời hôm nay là anh Trần Sĩ Chương, một chuyên gia kinh tế quốc tế, hiện là thành viên lãnh đạo của tập đoàn Three Horizons Anh Quốc, chuyên tư vấn để phát triển chiến lược doanh nghiệp tại châu Á Thái Bình Dương. Anh từng là chuyên gia kinh tế cố vấn chính sách tiền tệ tại Quốc hội Hoa Kỳ vào thập niên 1980 và đã tham gia tư vấn cho Ngân hàng Thế giới về chính sách phát triển cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng là các SME tại Việt Nam vào đầu thập niên 1990.
Doanh Nhân Kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Xin chào anh Trần Sĩ Chương.
Xin chào anh Nguyễn Trần Quang và thính giả của đài.
Kinh tế được hiểu một cách đơn giản nhất là gì?
Nếu mà anh hỏi một người kinh tế gia, một hàng lâm thì đây là một cái khoa học. Nhưng mà thật sự ra theo tôi đó, nó không phải khoa học theo nghĩa như vật lý hay toán trắng đen, mà nó vừa là một cái nghệ thuật. Nghệ thuật xoay sở, sử dụng những cái nguồn lực mình sẵn có và có thể có một cách tối ưu cho cuộc sống của mình. Thì chỉ vậy thôi.
Một người bình thường thì cần phải biết những điều gì liên quan tới kinh tế, một từ mà thoạt nghe có thể là hơi xa vời với cuộc sống thường ngày của họ.
Có lẽ đó, cái câu này đó trả lời bởi những bà nội trợ là hay nhất. Nói thật với anh đó, từ đi nghiên cứu các doanh nghiệp, tôi nói thật, kinh tế vĩ mô đâu cũng quanh quẩn lại những cái nguyên tắc mà một cái người nội trợ giỏi đều nắm đủ cả. Thành thử bây giờ, những ai làm kinh tế đó, nên trở lại với những khái niệm, với những cái cảm nhận bình thường của cuộc sống. Mình đi từ những cái điều kiện thực tiễn nhất, mình xem qua, chứ đừng có bay bổng, mơ hồ.
Đơn giản nhất.
Đơn giản nhất. Thì bây giờ, gia đình thu nhập tháng 10 triệu, mình có hai đứa con, thì phải quái ghém làm sao cho nó đủ, xài trong vòng 9 triệu, có 1 triệu để dành. Thì cái đó là cái cơ bản nhất. Bây giờ kinh tế học thì nó phân tích, nó dạy anh một cách hệ thống hơn, một cách phân tích sử dụng những cái thông tin gọi là vĩ mô, thí dụ như những lạm phát, lãi suất, chính sách tiền tệ trước mắt, là anh xem anh phải để ý là bây giờ anh bán cái gì, thì anh bán cho ai, thì anh phải quan tâm cái thị trường người mua, anh phải quan tâm tới giá cả, anh quan tâm tới cái cạnh tranh, anh bán cái giá này với thị trường này anh có cạnh tranh hay không, có người mua hay không, anh phải quan tâm tới cái lạm phát. Tại vì sao? Cái lạm phát á, nó ảnh hưởng tới sức mua, thì anh cung thì anh phải biết cái cầu nó như thế nào để anh khớp với nó, chứ anh cung nhiều quá mà cái cầu nó giảm thì anh phải ứ động hàng hóa, làm sao anh làm ăn có lại được.
Bây giờ nói một bà nội trợ như hồi nãy anh đề cập, vậy một bà nội trợ cần phải quan tâm tới những cái gì mà ảnh hưởng tới họ mà nó liên quan tới kinh tế?
Tôi trả lời câu đầu tiên của anh á, là phải quan tâm tới lạm phát. Nhưng mà anh có biết không, bà nội trợ đó biết lạm phát, cảm nhận được lạm phát và trả giá cho cái lạm phát trước khi chuyên gia kinh tế biết. Chính đáng kinh tế phải thu thập thông tin, phải đọc thống kê. Trong khi bà nội trợ đi chợ hàng ngày, bà biết hôm nay trả 20.000 cho bó rau, ngày mai phải trả 25.000, thì bà phải cân đối cái thu chi ngay.
Vì giá tăng.
Vì giá tăng. Thì nếu mà trong một cuộc sống hàng ngày, cái lạm phát là cái quan trọng nhất. Thành thử á, sau gần 40 năm trong nghề, tôi nói thật anh đó, anh mà muốn biết kinh tế đó, anh ra ngoài chợ á. Anh hỏi bà chợ, người mua, người bán, sức mua, sức bán, thì cũng như tôi. Thật sự khi nào tôi ra nước ngoài một thời gian, tôi về nước, thì đầu tiên hết tôi xuống sân bay là tôi hỏi mấy ông tài xế taxi hay là xe Grab, giá xăng, giá năng lượng là cái yếu tố quyết định trong cái yếu tố cái lạm phát, vì năng lượng nó ảnh hưởng tất cả mọi người, ai cũng phải xài năng lượng từ xăng nhất cái này cái kia. Thì tôi hỏi anh taxi, anh ơi, anh nè, lúc này làm ăn sao anh? Ồ, chậm quá anh. Mà rồi thu nhập sao? Trời ơi, bây giờ thu nhập nó đã xuống, mà anh biết không, giá xăng nó lại lên, mà cái công ty nó lại chưa điều chỉnh cái giá, tụi em khổ lắm anh ơi. À, thì anh phải ra đường thì anh mới nắm cái điều kiện thực tế này để mà anh nắm cái kinh tế. Chứ còn nếu mà tôi phải đợi cái báo cáo của cục thống kê, bây giờ họ có cái website đó, dĩ nhiên tôi vẫn khuyến khích doanh nghiệp nên vào những cái website này để có được cái thông tin chính thống. Nhưng mà không gì hơn anh ra đường hỏi đủ tầng lớp của người dân thì anh sẽ có một bức tranh nghĩa là rất thú vị về nền kinh tế.
Để mình rút ra được là họ nên làm cái gì khi là lạm phát, người nội trợ, người tài xế cần phải quan tâm tới điều gì, chuẩn bị những gì?
Thì đầu tiên hết á, là mình đang nói chuyện với những người dân bình thường, chứ không phải những chuyên gia, những quỹ đầu tư. Đầu tiên hết là phải thắt lưng buộc bụng. Hồi xưa giờ các ông bà mình nói vậy, khi mà tình trạng nó bất ổn, nó đang biến nhanh quá mà mình không biết nó biến đi về đâu, chưa biết nó ngã ngủ ra sao, thì đầu tiên hết là phải thắt lưng buộc bụng.
Bên cạnh cái lạm phát, giá cả tăng vùn vụt, còn những yếu tố nào mà mình có thể một người bình thường cần phải quan sát để cộng hưởng, để thấy rằng là cái xu hướng nó đi về đâu?
Một trong những cái nguyên nhân gây ra cái biến động, trong về lâu dài nó có cái hướng tích cực, nhưng mà trước mắt ấy, là nó có những cái thay đổi bất ngờ là mình có thể không thể trở tay kịp, là cái công nghệ mình không tránh được. Nó ập tới nhanh quá thì từ tự động hóa, con robot nó sẽ thay thế con người. Cái AI, trí tuệ nhân tạo, bây giờ nó không phải chuyện gì xa vời, anh có thể download, anh sẽ tải xuống một cái hệ thống AI free mà nó có thể thay thế, nó có thể viết một cái bài gì cho anh trong vòng tích tắc 30 giây. Nó có thể viết cho anh một cái hợp đồng, thay vì anh phải có một phòng kế toán 30 người thì bây giờ anh có thể 5 người anh cũng làm được cái việc đó. Thay vì hồi xưa anh là công ty luật, anh sẽ có những nhân viên về thư viện thì anh giờ anh không cần nữa. Hay anh có thể, ngay cả luật sư có thể dùng AI để thảo những cái hợp đồng thương mại cơ bản. Thì nó qua đêm một cái thì một số người lao động sẽ bị mất việc. Không phải là lao động chân tay không nha, mà lao động trí thức bây giờ cũng phải. Anh biết bây giờ một ngày bên Silicon Valley nó thải từ 50.000 tới 300.000 người mỗi ngày, mà toàn là những dân là trí thức hàng cao, về PhD rồi cũng có, tiến sĩ cũng có. Vì sao? Vì nó thay đổi nhanh như vậy đó, thành ra những cái người nào mà kiến thức càng cao và chuyên môn càng cao thì càng dễ bị sa thải, là vì cái chuyện họ làm đó tới tuần sau hay tháng sau hay năm sau nó không còn giá trị nữa. Thế giới nó thay đổi khủng khiếp như vậy
vì công nghệ.
Vì công nghệ mà doanh nghiệp trong nước không thể không thay đổi. Vì nếu anh không thay đổi thì anh không cạnh tranh được. Cái giá thành anh quá cao, anh không cạnh tranh được với những đối thủ khác ở các nước khác. Tại nên anh bắt buộc phải theo cái trào lưu mới. Mà như vậy đó thì làm cái ảnh hưởng trước mắt nó kinh khủng lắm. Nó ảnh hưởng tới vấn đề an sinh cho tất cả mọi người mọi nơi.
Tôi có một cái sạp chợ, tôi có một cái công ty nho nhỏ. Tôi có thể nhìn ở đâu để hiểu rằng công nghệ nó đang ảnh hưởng như thế nào xung quanh tôi, xa hơn nữa, và tôi cần phải chuẩn bị những gì một doanh nghiệp, một tiểu thương vừa và nhỏ liên quan tới công nghệ?
Hơn 20 năm trước, có thể nào ngờ rằng hồi đó ATM cũng không có, ra chợ là tiền mặt hết. Anh có ngờ đó là bây giờ mình ra chợ mình quẹt QR code hay là chuyển khoản, lấy cái số bấm cái là chuyển khoản trong túi không cần đồng bạc không? Không thể tưởng tượng được. Mà anh đây nè, 20 năm qua nó thay đổi như thế nào thì tôi nói thật anh, 5 năm tới đây nó thay đổi gấp mấy lần cái mức độ thay đổi trong 20 năm qua, nó khủng khiếp tới như vậy. Nhưng mà đây là một tin vui, là những công ty vừa và nhỏ đó, những anh chị tiểu thương đó, cái độ linh hoạt và cái độ ứng phó nó cao lắm. Bởi vì vậy, hầu như nước nào cũng vậy, từ Mỹ cho tới Thái Lan, cho tới Việt Nam, cho tới Singapore đó, các công ty vừa nhỏ đó chiếm hết 90%, 50% số người lao động và 40% GDP. Cái này là cái chung nha.
Chung.
Cái chung đó. Dạ. Mà nó thay đổi cộng trừ vài phần trăm thôi. Kinh khủng chứ. Dạ. Thành thử cái SME vì nó là cái cuộc sống, cái cuộc sống của mọi nền kinh tế. Anh có thể nhìn Mỹ, anh thấy là Elon Musk, anh có thể Amazon như vậy. Nhưng mà thật sự ra, cái nền kinh tế mà nền tảng đó của bất cứ nào là SME.
Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Vừa nhỏ. Tại vì sao? Họ rất nhạy. Họ ngồi ngoài chợ đó, họ thu thập thông tin rất nhanh. Những công ty lớn phải đợi chuyên gia kinh tế như tôi ký hợp đồng rồi tới nói chuyện nó trễ rồi.
vậy thì một chuyên gia tư vấn kinh tế chuyên về doanh nghiệp vừa và nhỏ thì có thể giúp được gì cho doanh nghiệp và họ tìm chuyên gia đó ở đâu?
Không, họ không cần tìm chuyên gia đâu. Vì thực ra đi tìm chuyên gia làm sao mà trả?
À
thì không đi tìm chuyên gia đâu. Bởi vậy khi mà chúng tôi về nước đó, chúng tôi vẫn vì thấy là những công ty nhà nước chiếm rất lớn cái tỷ lệ của kinh tế Việt Nam, thì tôi cũng trình bày với chính phủ đây đó những cái mô hình, ví dụ như của Đài Loan là một mô hình phát triển rất tốt và rất ổn định và bền vững.
Dựa trên doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Anh có thể thấy LG, anh có thể thấy công ty kia, nhưng mà thật sự ra nó dựa trên các công ty vừa và nhỏ. Những công ty bán dẫn sau này đó, mà mình nghe nó công ty bán dẫn của Đài Loan đó là sản xuất chiếm nghe là 70-80% thị trường của thế giới, kinh không? Một cái đảo nó xuất phát từ những công ty vừa và nhỏ, chứ không phải những công ty lớn nha. Sau này mới gom lại, nó hợp lực lại để mà nó có cái giá trị cộng hưởng, cái lực cộng hưởng tốt. Thì chúng tôi mới đề nghị với Ngân hàng Thế giới đó cho phép chúng tôi làm một cái nghiên cứu, một cái khảo sát về tình hình kinh tế tư nhân ở Việt Nam và cái những công ty tư nhân mới nổi. Thì chúng tôi thấy cái máu làm ăn của dân mình nó kinh lắm. Và sau bao năm nghe là không thiếu cơ hội, thì bây giờ khi mà nhà nước mở cửa, anh thấy từ những năm 90-91 đó nha, nó giải quyết biết bao nhiêu vấn đề cho kinh tế trong nước. Từ vấn đề sản xuất gạo, khi mình bỏ ngang sông cách chợ, thì những cái bàn tay vô hình của nền kinh tế là những đơn vị nhỏ nhất, như những cái tế bào kinh tế là những cái tiểu thương, những cái công ty vừa nhỏ, nó tự họ nối với nhau nha. Họ không đợi ai bảo. Thật sự ra những người này đó, đặc biệt là những cái tiểu thương và công ty vừa nhỏ Việt Nam, vì họ đã sống qua những cái giai đoạn cực kỳ khó khăn rồi, thì bây giờ họ miễn nhiễm cái độ nhạy và cái độ linh hoạt của SME đó. Và cái đó là cái hay đó anh. Nhưng mà nó đi xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ văn hóa xã hội của mình, xuất phát từ cái văn hóa tiểu nông. Thật ra tôi thấy cái đó rất hay. Anh tính vừa vừa thôi. Anh tính xa quá đó, rồi nó đổ mưa đổ nắng đó, bất thường đó, rồi anh làm sao? Thành thử cái đó là một cái thật sự ra những chuyên gia mà quốc tế như chúng tôi đó nhìn vào đây đó, thì thấy có thể vì cái tính thủ đó của một người tiểu nông hay là một người tiểu thương, thì có thể nó có cái tính bền vững, nó có tính bền vững cao.
Theo tôi hiểu thì một chuyên gia kinh tế, một trong những nhiệm vụ của họ là qua quan sát, phân tích, đúc kết hệ thống để dự báo. Bởi vì cái quan trọng là dự báo được một tương lai ngắn hoặc dài. Thì ở đây với doanh nghiệp vừa và nhỏ, cái số lượng nó lên hơn 98% và nó là cái xương sống của một cái nền kinh tế, thì họ sẽ hưởng lợi được gì trên những dự báo của chuyên gia kinh tế?
Một trong những cái lợi nhất đã đến và đang đến cho Việt Nam là cái lợi thế vị trí quốc tế của mình. Cái vận của Việt Nam đang đến. Và nếu mình nắm bắt được cái vận hội này thì chúng ta sẽ đi vào một cái khúc quanh lịch sử khác, có lợi cho mọi người dân Việt Nam. Vì vị trí địa lý của mình, vì cái hoàn cảnh địa chính trị trên thế giới, thì bây giờ Việt Nam là có thể là một trong ít nước mà có thể chơi với tất cả mọi người. Hiếm khi mà nó có một cái tình huống như vậy. Đây là cái lúc mà Việt Nam đã có được một cái vị trí rất thuận lợi để làm ăn với bất cứ ai trên thế giới. Thì khi mà anh được cần thì anh được quý. Anh được quý thì người ta có thể dễ đến với mình hơn, người ta ưu đãi mình hơn, người ta nhân nhượng mình hơn. Thì nếu mà mình khôn khéo, mình nắm bắt được cái cơ hội này đó, thì một cái vận hội lớn cho Việt Nam đang mở ra. Thì khi mà mình có làm ăn tốt hơn, những công ty lớn có thể ký hợp đồng lớn, thì nó sẽ, anh biết một cái công ty lớn đó, nó có cả ngàn công ty nhỏ. Thì khi mà họ tiếp thu được những cái nguồn đầu tư lớn ở nước ngoài, thì anh biết một đồng á mà đầu tư đó, nó có gây ảnh hưởng dây chuyền đó tới 4-5 lần. Có nghĩa là anh như một người ngoài bỏ một đồng bạc đầu tư vào Việt Nam thì cái ảnh hưởng tới GDP cho Việt Nam là ít nhất là 4-5 lần. 4-5 lần đó tại sao? Họ phải trả cho nhà thầu, họ phải đi uống cà phê, thì tất cả những người khác đều có lợi và cái dòng tiền đó nó xoay vần nhanh hơn. Thì nó cũng kinh tế như con người, khi máu huyết mà nó thông, nó chạy nhanh thì nó đem máu tới nhiều tế bào hơn, con người ta khỏe hơn, mạnh mẽ làm ăn hơn, thì tạo điều kiện tốt hơn cho mọi người.
chuyên gia kinh tế đóng vai trò gì trong bối cảnh mà cơ hội đang mở ra cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để có thể vươn lên một tầm cao mới?
Chuyên gia kinh tế thì nó nói chung thì nó ít nhất là nó phải có hai loại. Một cái loại chuyên gia phân tích và dự đoán. À thì như vậy thì nó ra như vậy. Nhưng mà cũng có cái loại thứ hai. Như tôi đi theo cái trường phái đó thì tôi sử dụng những kết quả của người chuyên gia kinh tế loại nhất. Họ giỏi, rất giỏi về thống kê và phân tích. Nhưng mà cộng theo đó tôi nhìn cái tổng quan của kinh tế và cái vị trí của một cái nước mà mình đang phân tích, nó đứng ở đâu trong cuộc chơi này, thì nó sẽ bị tác động bởi những cái lực gì, có lợi, cái lực nào không có lợi, và xem cái kết quả cuối cùng đó là nó như thế nào. Và với những cái điều kiện đó thì mình có thể làm bài toán ngược, mình thấy mình phải sử dụng cái thế mạnh và thế yếu của mình ra sao để mà tận dụng được lợi thế, vị trí của mình
và đưa ra những cái chiến lược phù hợp.
Chính xác, chính xác, phải có cái chiến lược. Làm gì cũng phải có chiến lược. Ở cấp độ tiểu thương thì anh có thể không cần cái chiến lược. Có những cái tư duy làm ăn nhanh nhẹn, xoay sở là tốt rồi. Nhưng mà ở tầm cấp cao hơn, nhà nước hay những công ty lớn, thì phải cần có một tư duy chiến lược, phải cần giải cái bài toán chiến lược để biết với những nguồn lực như vậy, với những lợi thế như vậy, với những rủi ro như vậy, thì mình phải giải, mình phải chơi cuộc chiến như thế nào. Giống như anh là cái chuyên gia kinh tế, giống như ông bầu như là huấn luyện viên một cái đội bóng vậy đó. Vậy thôi. Bữa nay cái anh này đó, anh tiền đạo, anh mạnh, nhưng bữa nay anh bị đau chân, anh đá không được, anh thế anh khác. Thì bây giờ cái một anh thôi là đủ một điều kiện thay đổi, là mình phải thay đổi cái cuộc chơi nó như thế nào. Mình không công nữa mà mình thủ hơn hay là sao đó. À thì đó là cái vai trò. Thực ra chuyên gia chiến lược, cái giá trị lớn nhất của họ đó là hỗ trợ chính phủ và những tập đoàn lớn xây dựng cái chiến lược kinh doanh cho họ.
Trong cái ưu thế của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, như hồi nãy anh có nói, nó đang được thế giới quan tâm, đang được yêu mến. Đây là cơ hội để kết nối. Thế thì có những cái cách nào mà từ những bài học của khu vực xung quanh anh đã từng làm, thì doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là vừa và nhỏ, thường không có cái sự liên kết cao ở quốc tế. Thế bây giờ làm thế nào để họ tận dụng cái cơ hội này để kết nối tốt hơn?
Thật sự doanh nghiệp trong nước ấy, bây giờ cũng nhanh nhẹn lắm. Những cái mối làm ăn như thế nào họ cũng có khả năng biết và kết nối rất nhanh. Qua những cái hội chợ, có những cái lời giới thiệu của bạn hàng, vân vân vân. Bây giờ doanh nghiệp cũng nhanh lắm. Nhưng mà có một cái kênh mà hình như á, tôi thấy doanh nghiệp mình chưa dùng, chưa tận dụng đó, là cái phòng thương mại của những cái nước, những cái đối tác mà mình muốn thăm dò thị trường. Thí dụ, ít ai mà tôi thấy đó, ra Hà Nội đó thì ghé đại sứ quán Mỹ xin hẹn gặp anh tham tán thương mại lắm. Không có. Thấy họ rất là dè dặt. Mà ngay cả những doanh nghiệp ở Hà Nội cũng ít khi mà gặp anh này. Đầu tiên anh gặp anh này, anh giới thiệu: anh ơi, tôi sản xuất bất cứ cái gì, tôi muốn tìm cơ hội đầu tư và làm ăn ở Mỹ. Anh nên nhớ khi mà anh gặp người ta, anh nói chuyện xuất không á, là người ta cũng ok. Anh xuất mà thấy mặt hàng anh tốt, dân tôi mua là tất nhiên là cũng có lợi cho tôi. Nhưng mà anh phải kèm theo chữ đầu tư nữa.
Bởi vì nhiệm vụ của họ là không phải để mua, mà nhiệm vụ của họ là bán. Nếu anh đầu tư thì họ lại có cơ hội để họ bán hàng hóa của
họ. Vì trong kinh tế nó có một cái gọi là cái dòng chảy của đồng tiền. Anh bán qua cho họ thì tiền họ phải chạy ra. Còn anh đầu tư là anh đẩy tiền vào cho họ. Thấy chưa? Thì hai cái vế này nó phải tương đối, nó công bằng.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Câu chuyện vừa qua cho thấy, để thấu cảm được sự chuyển động của một nền kinh tế, một doanh nhân, một nhà nghiên cứu, một kinh tế gia có thể đến những khu chợ tấp nập, đến những con đường kinh doanh đông đúc để trò chuyện với người bán, để hỏi han với người mua, để lắng nghe nhịp đập của cuộc sống và lắng nghe hơi thở của một nền kinh tế. Nhưng trong bối cảnh của sự chuyển động mạnh mẽ, cả về thuận lợi lẫn khó khăn, dưới góc nhìn của chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ SME tại Việt Nam cần có tâm thế nào, có thể tận dụng được gì khi cơ hội mở ra cùng những hiệp định thương mại kết nối với thế giới, với những thị trường lớn hơn, với những tiềm năng mới hơn và với những thách thức xa lạ hơn mà doanh nghiệp xưa nay chưa từng quen thuộc. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 2 của cuộc trò chuyện về kinh tế dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chương trình kỳ tới.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Xin dành lời cảm ơn sự đồng hành của Bloomberg Businessweek Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có nhiều yếu tố bất định, doanh nhân rất cần những thông tin có thể giúp họ ra quyết định kịp thời và sáng suốt. Tạp chí Bloomberg Businessweek Việt Nam là thành quả hợp tác với đơn vị hàng đầu thế giới về thông tin tài chính và kinh tế. Nền tảng hơn 200 tỷ dữ liệu, bao gồm báo cáo, tin tức, phóng sự và phân tích, sẽ giúp cho doanh nhân cập nhật thông tin, dự báo xu hướng và nắm bắt cơ hội kinh doanh. Hãy truy cập trang web Bloomberg Businessweek Việt Nam với mã số DNK20 hoặc gọi hotline 0288-8890-868 để nhận ưu đãi dành cho thính giả doanh nhân kể. Xin chào và xin hẹn gặp lại.
Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.